Hoan nghênh quý vị đến với chương trình Giáo lý căn bản. Loạt bài học Giáo lý căn bản gồm những bài học căn bản về giáo lý cho tân tín hữu. Các bài học được soạn thảo căn cứ trên Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Chúng tôi hoan nghênh quý vị đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa và làm chủ cuộc đời mình. Khi đã tin Chúa, quý vị cần biết rõ giáo lý căn bản của tin lành để đức tin nơi Chúa của quý vị được vững vàng. Quý vị có thể trả lời và giải thích niềm tin cho những ai thắc mắc. Đồng thời, quý vị cũng có thể hướng dẫn những người thân trong gia đình và bạn hữu đến cùng Chúa Giêsu nữa. Rất mong quý vị lắng nghe kỹ càng để hiểu rõ và nắm vững các giáo lý căn bản của tin lành trước khi nhận thánh lễ báp têm. Vì toàn bộ niềm tin của tin lành đặt trên nền tảng lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh, nên chúng tôi đề nghị quý vị nên liên hệ với Hội Thánh mua một cuốn Kinh Thánh trọn bộ để đọc và theo dõi bài học. Nguyện xin Chúa ban ơn trên quý vị trong việc học hỏi lời của Ngài. Chương trình giáo lý căn bản gồm 3 phần lớn. Phần thứ nhất, niềm tin căn bản. Phần thứ hai, thờ phượng và sinh hoạt của tín đồ. Phần thứ ba, đời sau. Phần thứ nhất, niềm tin căn bản gồm 5 bài học. Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, sự sáng tạo và con người, Chúa cứu thế Giêsu và sự cứu chuộc, Đức Thánh Linh. Phần thứ hai, thờ phượng và sinh hoạt của tín đồ gồm 6 bài học. Sự cầu nguyện, sự thờ phượng Đức Chúa Trời, 10 điều răn, sự dâng hiến, Hội Thánh và các thánh lễ, sứ mệnh truyền bá phúc âm. Phần thứ ba, về đời sau, gồm 2 bài học, thiên đàng và hỏa ngục, sự tái lâm của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào bài thứ nhất. Bài học thứ nhất, Đức Chúa Trời. Câu gốc, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Mác chương 12 câu 30. Câu gốc được trích từ Kinh Thánh nên luôn kèm theo một địa chỉ để giúp cho quý vị có thể tìm ra câu Kinh Thánh nó dễ dàng. Ví dụ như câu gốc của bài 1 thì nằm trong sách Mác chương 12 câu số 30. Câu gốc là câu nền tảng gói gọn nội dung của bài học, vì vậy quý vị nên học thuộc lòng câu gốc để có thể nhớ bài học dễ dàng hơn. Câu gốc của bài học số 1 nói lên bổn phận của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài không đòi hỏi chúng ta dâng lễ vật bằng vật chất, nhưng Ngài muốn chúng ta kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức. Bây giờ chúng ta cùng học thuộc câu gốc này. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Mác chương 12 câu thứ 30. Chúng ta đọc lại. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Mác chương 12 câu 30. Kính thưa quý vị, trong niềm tin của dân tộc Việt Nam, người ta hiểu Đức Chúa Trời rất là khác nhau. Thứ nhất, người ta hiểu Đức Chúa Trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cách hiểu này thật ra cũng chưa đúng. Vì khi tra xem sử của nhà Tống của Trung Quốc thì Ngọc Hoàng vốn có tên là Trương Nghi, người huyện Hành Đường, phủ Chân Định, sanh ra cuối đời nhà Hán. Ông Trương Nghi học đạo Lão Tử, ở ẩn trong núi Võ Dương, hái thuốc luyện đơn và chữa bệnh. Đến đời vua Huy Tôn nhà Tống, có một thuật sĩ tên là Lâm Linh Tố cũng học đạo Lão Tử. Ông Lâm Linh Tố lừa dối nhà vua, phong cho ông Trương Nghi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, giáng chiếu Bắc Thiên Hạ phải thờ phượng. Vua làm như thế vì có ý mong Ngọc Hoàng phù hộ cho nước mình được bền vững lâu dài. Nào ngờ sau khi phong Trương Nghi chưa được bao lâu thì cả nhà cha con vợ chồng vua Huy Tôn bị người nước Kim bắt đem đi, rồi sau chết tại thành Ngũ Quốc. Người nước ta ngày trước thì học sách của Trung Quốc, cho nên thể thấy thờ thì thờ, không xem xét kỹ càng vì có tập quán là không dám cãi lại sách vở, nên có nhiều người lầm tưởng rằng thờ Ngọc Hoàng tức là thờ Đức Chúa Trời. Thật ra Ngọc Hoàng chỉ là tước hiệu của một viên quan người Trung Quốc mà thôi. Quan niệm thứ hai, người ta hiểu Đức Chúa Trời một cách đơn sơ, cho nên người ta đã lập bàn thiên để thờ. Dân tộc Việt Nam còn rất nhiều nhà có bàn thiên ở trước ngõ, coi đó như là thờ Đức Chúa Trời vậy. Trong thâm tâm thì người dân có ý tốt là muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng cách thờ phượng này hoàn toàn không đúng. Vì Đức Chúa Trời là Chúa của vũ trụ và muôn loài vạn vật, nhưng chúng ta lại đặt Ngài trên một tấm gỗ hay là tấm bê tông để ngoài trời bụi bặm với chút nước, muối, gạo, bó hoa héo tàn và mấy cây nhang. Vì hiểu chưa đúng cho nên tuy có tấm lòng mà thờ phượng vẫn sai lạc. Thứ ba, có thể người ta hiểu Đức Chúa Trời như là một hung thần. Khi ai làm sai, làm điều ác thì chúng ta thường nghe nói có chừng trời phạt, trời trả báo, trời hại, trời hành, vân vân. Người ta sợ Đức Chúa Trời nhưng không dám đến gần Đức Chúa Trời vì đã tưởng Ngài như là một hung thần. Thứ tư, người ta có thể hiểu Đức Chúa Trời như là một vị thần hộ mệnh. Khi gặp nguy hiểm, khi gặp nạn, người ta cầu trời, vái trời, xin trời phù hộ. Người ta coi trời chẳng khác nào là một ông thần đèn chỉ để kêu cầu khi cần đến mà thôi. Thứ năm, đây là một quan niệm khá phổ biến, là không có Đức Chúa Trời, con người tiến hóa từ con vượn. Quan niệm này khá phổ biến tại Việt Nam từ sau 1975, chủ trương vô thần mà tin vào thuyết tiến hóa. Ở đây, chúng ta không đi sâu vào lĩnh vực khoa học mà chỉ có thể nói một cách khái quát về những sai lầm của thuyết tiến hóa. Trước hết, đây chỉ mới là một thuyết chứ không phải là định luật. Thuyết thì có thể sai lầm. Chúng ta cũng thường biết một thuyết mới đánh đổ thuyết cũ là chuyện bình thường. Ví dụ như thuyết hình thành vũ trụ của Laplace tồn tại một thời gian dài ở thế kỷ thứ 19. Nhưng đến giữa thế kỷ thứ 20, người ta phát hiện giả thuyết này bộc lộ nhiều sai lầm. Và cho đến ngày nay, nhiều giả thuyết khác ra đời đã đánh đổ thuyết Laplace. Học sinh và sinh viên bây giờ hầu như không ai biết đến nữa. Thuyết tiến hóa ra đời từ năm 1859 từ cuốn sách của Darwin có tựa là Nguồn gốc của các loài, đã đưa ra một số chứng cớ của tiến hóa vi mô cho thấy rằng một số loài mới có thể xuất hiện từ loài có trước qua quá trình thay đổi có lợi nhưng đào thải những thay đổi không có lợi. Từ đó, Darwin đưa ra lập luận tiến hóa vĩ mô cho rằng các chủng loại phức tạp được hình thành từ hợp chất vô cơ đơn giản qua quá trình tiến hóa lâu dài dưới tác động của chọn lọc tự nhiên. Và với thời gian đủ lâu, chọn lọc tự nhiên có thể dần dần đem lại sự khác biệt giữa mọi chủng loại của thế giới sống. Trong Nguồn gốc của các loài, Darwin công nhận có những cách biệt rất to lớn giữa chủng loài từ những di tích hóa thạch được tìm thấy trong thời ông, nhưng cho rằng đó là vì di tích hóa thạch trong thời ông chưa được đầy đủ. Tuy nhiên, sau hơn một thế kỷ ròng rã tìm kiếm, các nhà tiến hóa vẫn không lấp được những khoảng trống còn thiếu của thuyết Darwin nêu ra. Ngược lại, các di tích hóa thạch được tìm thấy cho biết các loài mới xuất hiện một cách đột ngột. Có người hỏi vui như thế này, nếu con mắt tiến hóa từ đơn giản tới phức tạp như ngày nay, thì phải chăng lúc đầu loài vượn người bị mù, rồi từ từ vài thế kỷ sau thấy mờ mờ, rồi cả triệu năm sau mới thấy rõ? Nếu vậy thì loài vượn người này chắc đã tuyệt chủng từ lâu, chứ làm sao có thể tồn tại để tiến hóa? Dĩ nhiên, thuyết tiến hóa có những giải thích đại để như là có thứ thì tiến hóa, có thứ thì đột biến, nhưng thật ra tất cả cũng chỉ là thuyết mà thôi. Riêng quý vị hiểu Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng tôi sẽ từng bước trình bày về Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh qua những câu hỏi đáp để quý vị đối chiếu và suy nghĩ về niềm tin của Tin Lành. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Trời là ai? Đáp, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo trời đất, vạn vật, loài người và bảo tồn tất cả. Chúng ta đã từng tôn xưng Ngài là đấng tạo hóa, là Thượng Đế, là Ông Trời. Kinh Thánh Nehemi chương 9 câu thứ 6 cho biết, chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cả cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Kinh Thánh Hebrew chương 3 câu 4 cũng có chép, nhà nào cũng phải do một người nào đó xây dựng nên, nhưng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng muôn vật. Chúng ta cần phân biệt từ dựng nên và phát minh. Dựng nên hay sáng tạo là làm ra từ cái không có, còn phát minh hay sáng chế là làm ra từ cái mới, từ những nguyên liệu có sẵn. Đức Chúa Trời sáng tạo chứ không sáng chế. Trong loạt bài học giáo lý căn bản này, chúng ta thống nhất danh xưng Đức Chúa Trời chứ không gọi là Ông Trời hay Thượng Đế vì rất dễ hiểu lầm. Khi nói Ông Trời, nhìn lên bầu trời mênh mông, nhìn núi rừng, biển cả, con người cảm thấy nhỏ bé, mong manh, nên nhiều người cho rằng có một Ông Trời là đấng cao cả quyền năng ở trên bầu trời cao đó. Thật ra không phải, vì ngày nay ai cũng biết, nhiều nước phóng tên lửa ra khỏi bầu trời, máy bay bay cao hơn những đám mây, nhưng chẳng thấy Ông Trời ở đâu. Đây là một sự hiểu biết hạn hẹp về Đức Chúa Trời. Vì đã gọi là Ông Trời thì nhiều khi người ta nghĩ có thể có bà trời. Vì vậy trong các dịp Tết trên truyền hình thường chiếu cảnh Ngọc Hoàng có Hoàng hậu ngồi kế bên. Trong quan niệm dân gian, người ta vẫn thường nghĩ Ông Trời là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên vì hiểu chưa đúng và trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Cách thứ hai gọi là Thượng Đế. Người Việt Nam trong những năm gần đây đã sử dụng từ ngữ xúc phạm đến niềm tin của Cơ Đốc giáo rất là lớn. Đó là coi khách hàng là Thượng Đế. Thật ra thì Thượng Đế này không đồng nghĩa với Đức Chúa Trời. Vì khi gọi khách hàng là Thượng Đế thì Thượng Đế có nghĩa là đối tượng khai thác để đem lại lợi nhuận cho họ, chứ không phải đối tượng để tôn thờ. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ và muôn loài vạn vật, trong đó có quý vị và tôi. Đồng thời, Ngài vẫn tiếp tục bảo tồn tạo vật Ngài dựng nên. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Trời từ đâu mà có? Đáp, Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu, vốn có từ trước vô cùng và còn cho đến đời sau vô tận. Ngài là đầu tiên và cuối cùng, là đấng đời đời. Kinh Thánh Khải Huyền chương 1 câu 8 cho biết, Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega. Alpha và Omega là hai mẫu từ đầu tiên và cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp. Nó giống như chữ A và chữ Y trong bảng chữ cái tiếng Việt vậy. Có người nói rằng, bất kỳ cái gì cũng phải có nguyên nhân. Đức Chúa Trời dựng nên trời đất mà muôn loài vạn vật đồng ý. Vậy thì ai dựng nên Đức Chúa Trời? Bertrand Russell là người theo chủ nghĩa hoài nghi đã nói một câu đáng kinh ngạc trong quyển sách Tại sao tôi không phải là một cơ đốc nhân? Why I'm not Christian? Ông nói rằng khi ông còn nhỏ, Đức Chúa Trời là câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi mà ông nêu lên để chất vấn về sự hiện hữu. Thất vọng quá, ông hỏi rằng, vậy thì ai tạo ra Đức Chúa Trời? Khi không có câu trả lời nào thỏa mãn, thì ông nói rằng toàn bộ đức tin của tôi bị sụp đổ. Tiếc thay, câu hỏi của ông cũng là một kinh nghiệm rất thông thường, nhưng nó lại không đáp ứng được câu hỏi đang bùng cháy. Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, đấng đầu tiên, theo định nghĩa là đời đời, không ai tạo ra Ngài hết, Ngài tự hiện hữu. Nếu Đức Chúa Trời cũng là một tạo vật được sáng tạo, Ngài không thể là căn nguyên được, Ngài cũng chỉ là kết quả mà thôi. Ngài sẽ không và không là Đức Chúa Trời được. Nếu có một đấng nào đó dựng nên Đức Chúa Trời, thì chính đấng đó mới là Đức Chúa Trời. Như vậy, đã là Đức Chúa Trời, thì Ngài phải là đấng từ hữu, hằng hữu, hay là từ có, hằng có. Câu hỏi thứ ba, người ta có thể thấy được Đức Chúa Trời không? Đáp, mắt của thân thể chỉ có thể thấy được những sự vật hữu hình, nhưng chúng ta còn có mắt tâm linh để có thể thấy được những sự kiện vô hình. Đức Chúa Trời thực hữu trong cõi tâm linh, nên con người chỉ có thể nhận biết sự hiện diện vinh quang của Ngài bằng con mắt tâm linh. Kinh Thánh Côrintô thứ nhì chương 4 câu 4 câu 6 cho biết, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành đấng cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu. Trong thực tế, có rất nhiều thứ chúng ta không thấy nhưng vẫn tin. Tình yêu chẳng hạn, không ai thấy và cũng không ai định nghĩa được tình yêu, nhưng ai cũng biết và kinh nghiệm được tình yêu. Rồi không ai thấy dòng điện chạy từ nhà máy phát điện đến bóng đèn như thế nào, nhưng ai cũng tin có dòng điện và mở công tắc đèn khi trời tối. Đức Chúa Trời thực hữu trong cõi tâm linh, nên con người chỉ có thể nhận biết sự hiện diện vinh quang của Ngài bằng mắt tâm linh. Câu hỏi thứ tư, vậy không thấy Đức Chúa Trời mà tin thì có hợp lý không? Đáp, rất hợp lý, vì Ngài là đấng thần linh nên chúng ta không thể thấy được bằng mắt trần. Nhưng Ngài đã tự bày tỏ chính mình Ngài qua ít nhất là bốn nguồn sau đây. Thứ nhất, qua lương tri. Lòng tin nơi Đức Chúa Trời là một nhận thức bẩm sinh, có sẵn trong bản chất của con người. Ngay cả những người không tin, trong lúc lâm nguy tuyệt vọng, vẫn thường kêu cứu với trời, tức là kêu trời ơi. Con người sinh ra ở đời không ai bảo ai, tự nhiên dân nào, nước nào, ai nấy đều nhận biết có Đức Chúa Trời. Không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống, thực phẩm chúng ta ăn, sức khỏe, tri thức, tình cảm chúng ta có, hay thảy đều do Đức Chúa Trời tạo dựng và ban cho. Vì vậy, ở bất kỳ nơi nào, thuộc bất kỳ thời đại nào, dù văn minh hay sơ khai, dù trí thức hay ít học, con người đều tự nhiên tin có Đức Chúa Trời. Ca dao Việt Nam có bài, lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Đại thi hào Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều, ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Sự nhận biết về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời vô hình dường như là tự nhiên trong tâm trí loài người. Kinh Thánh dạy, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Sách Thi Thiên chương 53 câu 1. Và cảm tạ Chúa vì con đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Ngài thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. Theo Thi Thiên chương 139 câu 14. Thứ hai, chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời qua tạo vật. Nhìn tạo vật, chúng ta biết có đấng sáng tạo. Nhìn một công trình kiến trúc đẹp, chúng ta biết có bàn tay của kiến trúc sư đã vẽ kiểu. Dù chúng ta không thấy và không quen biết kiến trúc sư đó, nhưng chắc chắn phải có một kiến trúc sư vẽ kiểu. Không tin kiến trúc sư vẽ kiểu là vô lý. Nhìn lên thiên nhiên, vũ trụ có sự tuần hoàn vô cùng trật tự và chính xác. Ai cũng nhìn nhận rằng phải có một đấng tạo hóa cực kỳ thông minh, quyền năng đã dựng nên và sắp đặt mọi vật như thế. Trái đất và các tinh tú theo quỹ đạo trong không gian không sai lệch, không khí bao trùm trái đất, vũ trụ quả là một công trình sáng tạo lớn lao, kỳ diệu của Đức Chúa Trời không tưởng nổi. Nếu chúng ta không thể nói cái đồng hồ tự nhiên mà có, thì chúng ta lại càng không thể nói vũ trụ này tự nhiên mà có. Kinh Thánh cho biết, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời công bố công việc tay Ngài làm, theo Thi Thiên chương 19 câu 1. Nhà bác học Newton là người tin Chúa, các nhà bác học khác nhào báng ông. Ông yên lặng và lặng lẽ làm một mô hình hệ thống mặt trời rất đẹp đẽ để ngay trên bàn làm việc của mình. Một hôm, có mấy người bạn vô thần đến thăm. Họ thấy vậy và khen, ô mô hình đẹp quá. Và họ hỏi ông rằng, ai đã làm nên vậy? Ông Newton bây giờ mới cười hóm hỉnh trả lời, tự nhiên mà có đấy thôi. Các ông bạn không tin, lúc đó Newton mới trả lời, Thế thì tại sao các ông lại tin cả vũ trụ vĩ đại chuyển động nhịp nhàng này là tự nhiên mà có, không cần có đấng sáng tạo? Nhìn cây cỏ đâm chồi nảy lộc, nhìn biển cả mênh mông với sóng vỗ ngày đêm, nhìn chim chóc hót vang, nhìn hoa nở muôn màu tươi thắm, nhìn sự kỳ diệu của cơ thể con người, của bàn tay, của trái tim, của bộ não, chúng ta phải khẳng định có đấng tạo hóa. Thứ ba, chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh Cô-lô-se chương 1 câu 15 cho biết, ấy chính Ngài, tức là Chúa Giê-xu, là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng thế làm người để giải bày Đức Chúa Trời cho loài người biết. Vì vậy, qua Ngài, chúng ta biết và tin Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng nhau học bài học về Chúa Giê-xu trong bài học riêng. Chúng ta cũng có thể biết được Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời ban cho loài người. Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời và chương trình cứu chuộc của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào, Ngài có tương quan gì với loài người, mối liên hệ của chúng ta với Ngài ra sao. Ngay câu đầu tiên trong Kinh Thánh cũng đã khẳng định về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 1. Chúng ta cũng sẽ học về Kinh Thánh qua một bài học khác rõ ràng hơn. Như vậy, Đức Chúa Trời là đấng thần linh, chúng ta không thể thấy được bằng mắt trần, nhưng Ngài đã tự bày tỏ chính mình Ngài qua ít nhất là bốn nguồn: lương tri, tạo vật, Chúa Giê-xu và Kinh Thánh. Câu hỏi thứ năm, Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Đáp, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Không phải có ba Đức Chúa Trời, nhưng mà ba ngôi bình đẳng và hiệp nhất hoàn toàn. Đây là một lẽ đạo rất khó hiểu với trí óc hữu hạn của con người. Thật vậy, con người hữu hạn thì làm sao có thể hiểu hết được Đức Chúa Trời vô hạn? Ngay cả bầu trời, thiên nhiên chung quanh chúng ta, rồi vũ trụ bao la, và khi nhìn vào con người của chính mình, chúng ta cũng không thể nào biết rõ hết. Nếu những gì chúng ta thấy mà vẫn còn chưa hiểu hết, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được Đức Chúa Trời vô hạn, vô hình được? Nếu chúng ta mà hiểu hết Đức Chúa Trời, thì có lẽ Ngài không còn là Đức Chúa Trời nữa, phải không ạ? Chúng ta đành phải chấp nhận trí óc chúng ta hữu hạn và lấy lòng tin đơn sơ chân thành mà tin rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh như Kinh Thánh bày tỏ mà thôi. Những bằng chứng trong Kinh Thánh cho biết về ba ngôi Đức Chúa Trời như sau. Thứ nhất, chúng ta thấy từ chúng ta ở trong Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 cho biết Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Đức Chúa Trời đã phán chúng ta hãy làm nên loài người là ở trong số nhiều, chúng ta chỉ về ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ hai, có ba ngôi hiện diện trong lễ báp têm của Chúa Giê-xu. Matthew chương 3 câu 16-17 ghi: vừa khi chịu báp têm, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Trong Matthew chương 28 câu 19 cho biết: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Thứ ba, ba ngôi ở trong lời chúc phước. Côrintô thứ nhì chương 13 câu 13 ghi: nguyện xin ơn của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Như vậy, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Câu thứ sáu, Đức Chúa Trời là đấng như thế nào? Qua những điều chúng ta vừa nói ở trên thì Đức Chúa Trời là đấng vô cùng kỳ diệu, vượt hẳn trí tuệ của loài người. Con người không thể nào hiểu được Đức Chúa Trời nếu Ngài không bày tỏ qua lời Kinh Thánh. Vậy, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào? Kinh Thánh cho biết về bản chất của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, bản chất của Đức Chúa Trời là đấng thần linh. Có nghĩa là Ngài là đấng vô hình, không có thể chất, không bị vật chất hạn chế. Xin đừng ai nghĩ Đức Chúa Trời giống như con người, vì Ngài là đấng thần linh. Giăng chương 4 câu 24 cho biết, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Thứ hai, bản chất của Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, hằng hữu. Có nghĩa là đấng tự nhiên mà có và hằng có đời đời. Ngài là đấng hằng sống, Ngài sống đời đời vô cùng vì Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian như chúng ta. Kinh Thánh xuất Ê-díp-tô ký chương 3 câu 14 cho biết Đức Chúa Trời phán rằng ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Bản chất Đức Chúa Trời là đấng bất biến, tức là đấng không hề thay đổi. Kinh Thánh Ma-la-chi chương 3 câu thứ 6 cho biết vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta biết về bản chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thần linh, là đấng tự hữu hằng hữu và là đấng bất biến. Kinh Thánh cho chúng ta biết về thuộc tính của Đức Chúa Trời, tức là các phẩm tính thiên thượng của Đức Chúa Trời như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, có nghĩa là Đức Chúa Trời làm được mọi sự hợp với bản tánh và thánh ý của Ngài. Luca chương 1 câu 37 ghi: Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Matthew chương 19 câu 26 cũng cho biết Đức Chúa Giêsu phán: Loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Có người nói như thế này: Nếu Đức Chúa Trời toàn năng thì liệu Ngài có thể làm được một tảng đá nặng tới mức chính Ngài khiêng không nổi không? Nếu Ngài làm được thì Ngài không toàn năng, vì Ngài không thể khiêng nổi tảng đá ấy. Nhưng nếu Ngài không làm được thì Ngài cũng đâu có toàn năng. Đây là một câu hỏi có tính thách thức, và nếu chúng ta suy xét kỹ thì câu hỏi này đã sai từ câu hỏi. Giả sử có một vị bác sĩ tài ba nhận được một lời thách thức như sau: Bác sĩ có thể chữa lành được mọi bệnh, vậy thì bác sĩ có dám ăn rau dơ không rửa không? Nếu ăn thì bác sĩ không phải là tài ba, vì không biết nguyên tắc vệ sinh cơ bản. Còn nếu không dám ăn thì rõ ràng bác sĩ sợ ăn vào bệnh rồi gặp nguy hiểm, như vậy thì bác sĩ cũng chẳng tài ba gì. Bác sĩ này sẽ đáp lại như thế nào? Hay là chỉ cười mà thương cho một kẻ ngu dại mà thôi? Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan, Ngài không thể làm điều gì ngược lại với bản chất và thánh ý của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Thứ hai, Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, có nghĩa là Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự, không việc gì có thể giấu được Ngài. Ngài biết được cả quá khứ, hiện tại và tương lai, vì Ngài là đấng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Ngài là đấng ở bên ngoài vũ trụ này. Kinh Thánh Giăng nhất chương 3 câu 20 cho biết: Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, vì biết cả mọi sự. Thứ ba, Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, có nghĩa là cùng một lúc Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài có mặt ở trên trời, dưới đất và bất cứ nơi nào trong vũ trụ, bởi vì Ngài là thần linh không bị giới hạn bởi thân xác như con người. Kinh Thánh Giê-rê-mi chương 23 câu 24 chép: Chúa Hằng Hữu phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín đáo cho ta đừng thấy chăng? Chúa Hằng Hữu phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao? Vậy Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại. Kinh Thánh cho biết các mỹ đức của Đức Chúa Trời, tức là các phẩm tính đạo đức của Đức Chúa Trời như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Đức Chúa Trời là đấng thánh sạch hoàn toàn, trong Ngài không có một chút gì xấu xa, ô uế, tội lỗi. Phi-líp thứ nhất chương 1 câu 16 ghi: Bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Mỹ đức thứ hai của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng công chính. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn đúng, Ngài ngay thẳng, công bình tuyệt đối và không thiên vị ai. Ngài không thể coi kẻ có tội là vô tội, đó là bản chất công chính. Phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 4 ghi: Công việc của hòn đá là trọn vẹn vì các đường lối Ngài là công chính. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, Ngài là công bình và chính trực. Thứ ba, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Đây là bản tánh tự nhiên của Đức Chúa Trời, Ngài không thể không yêu thương vì Ngài là đấng yêu thương. Đức Chúa Trời là nguồn của tình yêu. Giăng nhất chương 4 câu 8 cho biết: Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Thứ tư, Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ thất hứa. Khi Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm trọn theo thời điểm Ngài thấy tốt nhất. Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 24 cho biết: Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Vậy Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, công chính, yêu thương và thành tín. Câu hỏi thứ bảy: Có phải những người ít học mới tin vào Đức Chúa Trời không? Đáp: Trên thực tế, có rất nhiều nhà bác học, khoa học gia nổi tiếng đã đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Có thể kể ra một số nhà khoa học nổi tiếng đã tin Chúa như Newton, Pascal, Ampère, Volta, Copernic, Kepler, Lavoisier, Edison và nhà khoa học nổi tiếng trong thế kỷ thứ 20 đó là Einstein, v.v. Ngày nay khi nhìn vào trong hội thánh, chúng ta cũng thấy rất nhiều người trí thức tin Chúa, chứ không phải chỉ có giới bình dân ít học mà thôi. Vậy thì không phải chỉ những người ít học mới tin vào Đức Chúa Trời, nhưng mà tất cả mọi người, mọi thành phần, mọi lứa tuổi đều tin vào Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ 9: Chọn thái độ chối bỏ Đức Chúa Trời có khôn ngoan không? Đáp: Thật ra, con người chỉ có thể chối bỏ Đức Chúa Trời trong tâm trí, nhưng trong cuộc sống thì con người không thể sống mà không có Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là nguồn sống, cho nên tách rời khỏi Ngài là hành động thiếu khôn ngoan. Câu hỏi thứ 10: Chúng ta đáng phải có thái độ nào đối với Đức Chúa Trời? Đáp: Khi đã biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, cao cả, quyền năng, khôn ngoan, vĩ đại như trên, chúng ta phải có thái độ nào với Đức Chúa Trời? Kinh Thánh dạy chúng ta thái độ đúng đắn với Đức Chúa Trời như sau: Chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời, chỉ tôn thờ và phục vụ một mình Ngài mà thôi. Theo Mát chương 12 câu 30 và Matthew chương 4 câu 10 dạy: Vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Kính thưa quý vị, khi học xong bài số 1, bài học về Đức Chúa Trời, rất mong quý vị khẳng định niềm tin của mình rằng có Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, trời đất và chính quý vị. Vì vậy, thái độ đúng đắn nhất là tôi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời và chỉ tôn thờ phục vụ một mình Ngài mà thôi.